Cho nên có những lúc mà Phật chưa có nói hết được cái bản hoài của Ngài á, thì Ngài dùng cái phương tiện, Ngài nói thế này thế kia. Chẳng hạn như cái gì? Chẳng hạn như bây giờ mấy người mà mới vào học đạo thì nói mà thẳng như vậy thì chưa tin nổi, thì thôi dạy nghĩa là tu thập thiện ngũ giới, rồi dần dần lên là tạo những cái nghiệp lành, giết nghiệp ác để cho ta bớt tạo những cái nghiệp ác, ta bớt đi vào những con đường dữ, thì đó cũng là một cái cách để mà mình trở về từ từ, thấy không? Nhưng mà chưa có chỉ thẳng ở đây. Đến đây á thì Ngài coi như Đức Phật Ngài thấu lộ hết ở đây, đến đây đưa thẳng, nghĩa là chỉ rõ mọi người đều có Phật tánh hết, đều có tánh thành Phật hết, đó mới là cái bản hoài chính của Ngài. Cho nên ở kinh, trong kinh á, cũng ví dụ cũng giống như là ông trưởng giả, thấy không? Trưởng giả là cuối cùng rồi á, đem cái gia sản, cái sự nghiệp đó để mà trao cho cái gã cùng tử, thấy không? Coi như đến đây là nói rõ hết cho mọi người biết, chính cái gã này là con của ta, còn trước giờ chưa dám nói, đến đây là coi như nói thẳng, đó coi như thố lộ hết. Bởi vậy mà về cái tâm chỉ này á, thì ở trong kinh Pháp Bảo Đàn thì Lục Tổ Ngài có dạy cho Ngài Pháp Đạt đó, tất nhiên là Lục Tổ hỏi Ngài Pháp Đạt, nghĩa là ông tụng kinh này á, tức là ông tụng mà tới 3.000 bộ đó, thấy không? Thì như vậy ông tụng như vậy đó, nhưng ông có biết cái kinh này á lấy cái gì làm tông chăng? Tụng kinh như vậy nhưng mà ông có biết kinh này lấy cái gì làm tông chăng, tức là tông chỉ đó, chủ yếu đó. Thì ông thưa là con chỉ nương theo văn mà tụng niệm thôi, chứ còn đâu có biết tông tú. Chỉ nương theo văn mà tụng thôi, chứ còn hỏi tông tú là không có biết. Thì tổ mới dạy, thôi bây giờ ông hãy lấy kinh ra đi, rồi ông tụng đi rồi ta sẽ nói cho nghe. Thì ông lấy ra, ông tụng có là tụng thuộc lòng đó, tụng thuộc lòng, tụng đến cái phẩm gọi là thí dụ đó, thì tổ mới bảo dừng lại rồi người tổ mới bảo, thôi kinh này á vốn lấy nhân duyên ra đời làm tông, tức là Phật vốn lấy cái nhân duyên ra đời á làm tông thôi, dù nói có nhiều thứ thí dụ cũng không ra ngoài ý này, nghĩa là dù nó bao nhiêu thí dụ cũng không ra ngoài cái ý đó. Mà gì, cái gì là nhân duyên? Thì kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên nên hiện ra nơi đời, đó là dẫn trong kinh. Mà một đại sự đó tức là chi kiến Phật, chi kiến Phật. Người đời á thì bên ngoài thì mê đắm nơi cái tướng, rồi bên trong á thì mê đắm nơi không, không? Nếu mà hai ở nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì tức là trong ngoài chẳng mê. Đó. Nếu ngộ được pháp này, một niệm mà tâm mở sáng, thì đó là khai tri kiến Phật. Đó. Ngộ được cái pháp đó, không? Tâm được mở sáng, đó là khai tri kiến Phật. Phật là vẫn là giác, không? Phật tức là vẫn là giác. Nhưng mà đây thì có chia ra bốn môn là khai tri kiến giác, rồi thị tri kiến giác, ngộ tri kiến giác và nhập tri kiến giác. Phật tức là giác kiếm gì hết, mà ở đây chia làm 14, tức nên là khai tri kiến Phật tức là khai tri kiến giác, rồi thị tri kiến giác, ngộ tri kiến giác và nhập tri kiến giác. Giờ Ngài mới bảo tiếp, nếu mà nghe khai thị liền có thể ngộ nhập, tức là tri kiến giác, chân tánh xưa nay sẽ hiện ra thôi. Đó. Ông hãy dè dặt, chớ hiểu lầm cái ý kinh, nghe thấy Phật nói là khai thị ngộ nhập, rồi tự cho là tri kiến của Phật, còn bọn ta không có phần. Tức là nghe nói Phật ra đời là để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật đó, thì mình nghe nói tri kiến Phật như vậy, tất nhiên là khai thị cái tri kiến của Phật đó, còn mình không có dính dáng gì của mình hết. Thì Ngài Lục Tổ Ngài bảo ông chớ có hiểu lầm cái kiểu đó. Ngài bảo nếu mà khởi cái hiểu này á thì chính là chê bai kinh, là quỷ bán Phật. Ngài đã là Phật thì đã đủ cái tri kiến rồi, đâu cần khai nữa. Phật tất nhiên là Ngài đủ hết rồi, Ngài đủ sáng suốt, đủ giác ngộ rồi, thì còn khai chi nữa? Khai là chính mình đó, khai cái của mình đó. Nay ông hãy tin tri kiến Phật chỉ là tự tâm ông chọn không có Phật khác. À, nghĩa là cái tri kiến Phật đó chính là tự tâm mình, chứ không có Phật nào khác ở bên ngoài. Đó. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che lấp cái sáng tỏ, rồi tham đắm nơi trần cảnh, bên ngoài á, thì duyên ra, rồi bên trong á, thì quấy động. À, ngoài duyên ra, bên trong quấy động, đành chịu rong ruổi, rồi làm nhọc cho Đức Thế Tôn, mới từ tam muội dậy, rồi nói hết lời để phiên. Mà phiên cái gì? Phiên hãy nghỉ ngơi đi, giống vậy đó. Phiên hãy nghỉ ngơi, chớ có tìm cầu bên ngoài, thì cùng với Phật không hai hai. Đó. Bởi vì vậy cho nên nói là khai thị, tức là khai tri kiến Phật. À, Lục Tổ Ngài nói rõ cái tâm thú của kinh là lấy cái nhân duyên ra đời của Phật. Giống vậy, mà nhân duyên ra đời đó cái gì? Là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật đó tức là cái thấy biết giác giống gì hết á. Tri là thấy, tri là biết, kiến là thấy, cái thấy biết Phật là giác, cái thấy biết giác ngộ ngay nơi chính mình đó. À, tánh thức cái tri kiến giác ngộ ngay chính mình mà mình bỏ quên á, thì đó là cái đại sự nhân duyên của Phật ra đời, chứ không gì khác, mà đó cũng là tâm thú của bộ kinh. À, bởi vậy mà Ngài nói rằng Phật nói bao nhiêu cái phương tiện, bao nhiêu cái thí dụ cũng là đều dẫn về cái chỗ đó, nhắm thẳng về cái chỗ đó hết. Mà chúng sanh của chúng ta thì vì mê lầm, cho nên dùng cái tâm gọi là cái tâm chúng sanh, thấy không? Cho nên là cứ duyên ra bên ngoài, bên trong quấy động phân biệt đó, cho nên mới phải nhọc nhằn Đức Thế Tôn, thấy không? Từ tam muội Ngài phải dạy, ở trong cái tam muội đó Ngài phải dạy, rồi Ngài mới nói thế này nói thế kia, mà nói hết lời đó để chi? Để phiên mọi người hãy nghỉ ngơi đi, chứ nghỉ ngơi đừng có chạy nữa, giống vậy đó. Thế không có đơn vậy, đơn giản vậy thôi. Bây giờ thôi nghỉ ngơi đi, đừng có chạy nữa, đừng chạy nữa, hãy trở về cái tri kiến Phật nơi mình đó, thì đó gọi là khai tri kiến Phật. À, thì đó là cái ý nghĩa, là coi như là Phật muốn đánh thức cái tri kiến giác ngộ sẵn có nơi mọi chúng sanh, mọi chúng ta đó, chứ không gì khác. Dù cho Ngài có nói nhiều phương tiện, nhiều thí dụ, cũng không ngoài cái điểm chính này. Đó là cái điểm chính yếu. Bởi vậy mà chúng ta nắm vững cái điểm này thì mình không có đi gọi là đi lạc ra ngoài cái vòng của kinh. Như vậy thì nghe quý Phật tử nghe kỹ rồi hiểu sâu nghĩa lý của kinh này, thì đó là trồng sâu cái căn lành Bồ đề đó, thấy không? Với học giống Phật đó. Và như vậy thì có cơ hội thì nó sẽ nảy mầm. Như vậy thì đây thì tất cả cố gắng, thấy không? Nghe cho kỹ, nghe tại cho sâu, mà sâu là tức là sâu tới đâu. Tới nghe tận cái nội tâm của mình đó, chứ không phải nghe ngoài lỗ tai này thôi. Thấy không? Thì như vậy đó là một cái coi như là một cái quân tập mà đánh thức cái hộp giống tri kiến Phật sẵn có nơi mình đó. Đó là nói qua về cái tâm thú cái bộ kinh, để cho quý Phật tử nắm vững và có cái ý thức kỹ càng.